Bây giờ chúng ta bắt đầu học nha. Bắt đầu làm cái keyword, dùng cái key để mở cửa, dùng cái chìa khóa để mở cửa vào nhà tâm linh nè. Bước thứ nhất á là áp dụng hai từ không nói. Rồi bây giờ tính tiếng chuông, cái gì nói lại nha. Rồi, nhưng bước thứ hai là nó thầm không nói. Tính đến chuông gì nó thầm không nói. Rồi hai cái này nếu đạt được là chúng ta kinh nghiệm là định có tầm không tứ, phải không? Như vậy Phật dạy bằng pháp thở hay là bằng pháp an trú trong tầm, thế là mình nói thầm các đức được quản lý của tưởng. Còn trong kinh Anapanasati thì Phật dạy thở vô, biết tôi vô, tôi biết tôi ít vào, tôi biết tôi ra, thì được định có tầm không tứ. Thì cái tiến trình này, định này đó, Phật đã áp dụng 7 ngày 7 đêm, hoặc 14 ngày 14 đêm chứ. Lý do là tuần lễ, đây là tuần lễ tháng phải sắc nha. Mà tháng phải sắc thì nó gồm tới tháng 4 đến tháng 5. Là thành tuần lễ đó, có nghĩa là 14 ngày 14 đêm đó, chứ không phải 7 ngày 7 đêm. Đồng thời Phật được kinh nghiệm là Hy Lạc. Một chút ghi lạc đó là khi nói như thế đó thì chúng ta cô lập mạng lưới của tứ là như tứ không thể khởi lên được, vì đó có an lạc. Mà Phật thì làm được, còn mình thì làm không được. Tại sao? Lý do là Phật đã dày công dụng công tu trong suốt gần thời gian gần 6 năm, rồi cuối cùng Phật cũng phát hiện được lối tu này nè. Trước đó Phật đã trải qua hai trạng thái định cao nhất của thiền yoga là vô số xứ định và phi tướng xứ định. Nhưng mà giờ Phật vẫn không đạt được cái tâm hồn dừng lặng được, rồi sau đó Phật mới chuyển hướng tu, rồi có hành nữa, nhưng cuối cùng Phật mới phát hiện được cái lối tu này và mới vào định được. Và khi vào định được xong rồi đó thì Phật mô tả trong kinh là Phật đã có cái nghiệp Hỷ Lạc. Người Hỷ Lạc nên xuất phát từ đâu? Xuất phát từ nơi hệ thần kinh đối với cảm, có nghĩa là từ đó, từ lúc Phật thở vô, thế vô thế ra, hay là Phật ăn cứu trong tầm đó. Thì về sao Phật dạy? Vì về sao Phật dạy thì Phật dạy ăn cứu trong tầm, nhưng mà thực sự lúc đó Phật áp dụng pháp thở thôi. Thành ra khi thở như vậy đó là cái niệm hơi thở nó tác động đến khu dưới đồi, đồng thời nó tác động qua cái cầu bông bên hành tủy. Hành tủy là cái bên stem á, tức là cái bên cổ não á. Hành tủy là medulla, nhưng mà thực sự đó là bên cổ não, mà thực sự đi chính cái điểm đó là ngay tìm cái cầu não, như đó cầu não mới chủ giữ Phật thở. Nhưng mà giữ Phật thở thì phải tay đồng vô khu giới đồ trước. Mà từ khu giới đồ là trạm thứ ba, rồi nó tương tác qua cái này, trạm thứ nhất. Nhưng mà đồng thời nó cũng lên trạm thứ hai nữa, phải không? Do đó cái niệm kinh nghiệm định được. Thành ra tiến định này đó là Phật đã trải qua kinh nghiệm thời gian dài trong tượng lễ đầu của Tháng 10 sắc. Còn bây giờ mình mới làm thì mình phải làm sao đây? Mình phải làm miên mật thôi. Mình cố gắng mình làm. Chỉ đến bây giờ quán tính đối với tầm lặng nó không thể khởi lên nữa thì chúng ta có kinh nghiệm định, có tầm công tứ. Còn về kinh Phật dạy trong an trú trong tầm hay là còn là khi thọ tướng khởi lên, ta được niệm biết hết. Mà thọ từ đâu? Thọ mình thấy là tự tương xứng với cái có mạng lưới, phải không? Rồi tướng ở đây đâu? Cái cầu đai, không? Mà Phật nói là sao? Phật nói thọ tướng tầm cái mình biết. Thì cho hậu đang mới biết được gì, phải không? Thì đương nhiên là nó đâu có dòng tướng, đâu có thể khởi lên, phải không? Đó. Đó là đối chú Phật học để mình chứng minh điều đó đó. Rồi Phật còn giải ăn trút trong tâm là Phật nói nè. Dục khởi lên. Thì biết. Dục khởi lên. Thì mình nói là dục khởi lên thì mình biết dục khởi lên rồi. Thì làm sao đây giờ? Tiếp theo làm sao đây? Thì tiếp theo là có tưởng khởi lên theo nữa. Rồi cuối cùng là có tầm khởi lên nữa. Thành ra Phật nói là khi nào mà ba cái đó nó kết hợp lại đó thì mình phải ăn trú trong tầm thôi. Ăn trú trong tầm là nói tầm. Do đó về sau khệ kinh, về sau đứng trong trường lịch trường là bộ, họ biết khai thác nhưng mà không nắm được cái cốt lõi. Thí dụ nó suy nghĩ à thì Phật giải rồi. Nếu suy nghĩ à thì mình biết mình dùng tâm chắc tứ là phải không hay tham à phải không hay. Nhưng mà không nắm được cái cốt lõi. Vì sao mà nói lên như vậy? Thật sự nói lên như vậy để cắt tư mạng lưới của tướng. Đó là bước thứ nhất đó. Rõ không? Bước thứ nhất mình cần nắm dư dưỡng để đi, bởi vì cái khóa này nè, nó có liên hệ đến khóa giáo thọ nữa nha. Nếu mình nó không dưỡng thì làm sao mình đi hướng dẫn người khác? Phải không? Thì nó tốt nghiệp lớp khóa này mới đi làm viên giáo tọa được. Còn không xong khóa này thì quay tiền. Rồi đó, đối nhất này. Có thắc mắc điều gì không? Không không? Rồi, đến bước thứ hai. Là bước thứ hai là mình áp dụng thầm nhận biết. Nhưng toàn nhóm biết tức là mình đi đến đồng hồ đều toàn nhóm biết hết. Còn nãy đó, mình nói là mình có thể thiền hành cũng đi hay làm gì mà mình cũng nói được hết á. Mình đi thiền hành cũng nói được, mình ngồi cũng nói được, ngồi chơi cũng nói được nữa, mình ngồi trên xe máy bay gì cũng nói được hết. Rồi bây giờ bắt buộc này là thầm nhóm biết là bước này để mình cắt đứt được mạng lưới của cứ gì của tớ mà cái đứa không tầm nữa. Giờ bước này là cái đứa tầm tớ hết. Nhưng mà thật sự, nhưng mà mình cắt đứt được thì thôi, còn nếu không cắt đứt được thì nó bất cực, nó khởi lên thì chúng ta làm sao đây? Chúng ta nói không nói. Nếu bất chợt cũng chưa vào thì chúng ta lại nói không nói. Rồi là em đó. Nhưng mà cách ngồi im của mình nó không phải là mình canh chừng niệm khởi. Mình để nó thôi à. Chứ mà phải kinh điển, không phải mà mình ghi thầm nhận biết. Chứ chẳng nói thầm nhận biết mình ghi trì nó hoài. Hay chúng ta cứ lên thì mình lại nói, không nói. Thì thầm nhận biết này có nghĩa là thầm nhận biết không nội dung. Phải không? Mình ghi thầm biết thôi, đâu nội dung gì đâu. Tên tâm những việc này chúng ta lại cái kinh nghiệm được Hy Lạc rất nhiều nữa. Thì dễ dễ tới chữ biết tại sao Hy Lạc rất nhiều nữa nha. Rồi bây giờ tôi áp dụng thầy đánh lên cương nhưng cái gì dưới thầm nhìn tự nhiên biết thôi. Nhìn ngồi thường nghiêm chính đi. Quy nhớ nên đầu lưỡi để đặt dưới bàn cái dưới. Đầu lưỡi để xuống ghi. Nếu bất chợt vọng tưởng có xẹt vào thì lại nói. Không nói. Ngồi tư thế thiền đàng hoàng nha. Nghiêm chỉnh. Tay để xuống. Lọc hoặc kiên ra. Lọc hoặc kiên ra. Mắt vào hai nhà. Và xả đi. 10 phút thôi. Bước này nè là bước để đi vào định thứ hai đó. Thầm nhận biết không nội dung. Mà trong tiến trình thực hành bước này đó, nếu vị nào có kinh nghiệm an lạc, nghĩa là khi mình xả thiền rồi đó, mình cảm thấy thân thể mình nó nhẹ nhàng, êm dịu. Mình cũng thấy cái tâm mình nó hớn hở, vui thích đó. Thì nó gọi là an lạc. Nhưng mà thật sự an lạc này nó mới đầu thôi. Chứ còn chưa có đúng nghĩa an lạc lắm đâu. Cho nên trạng thái này chúng tôi gọi là trạng thái êm dịu. Mình cảm thấy mình êm dịu nhẹ nhàng rồi đó. Thế gọi là cái thân kinh năng, tâm kinh năng đó. Thì kinh năng gọi là cái thêm êm dịu rồi đó. Có nghĩa là thần kinh mình thần kinh của mình nó được tác động qua đối với cảm rồi. Thành ra mình đã cảm thấy êm dịu. Rồi một mặt nữa mình cảm thấy hân hở, người này vui vẻ. Trong tâm mình thì cái đó là đúng vô thượng định thứ hai, mới bước thứ nhất thôi. Thì hai cái từ em dịu này nó tương đương từ tiếng Anh là mình cảm giác cái tâm mình mind sensation đó. Mind M-I-L-D mind my sensation. Mình cảm thấy mà hân hở như là vui thích trong lòng. Nhưng mà vui thích này nó không phải là hỷ lạc nhiều lắm đâu. Cho nên euphoria. E-U-P-H-R-I-A. Euphoria. E-U-P-H-O-R-I-A. Nghĩa là hân hở, phấn phở, phơi phới trong lòng á. Là bước thứ nhất của định thứ hai. Bây giờ lúc bây giờ là mình ngồi thiền đó thì đâu có cảm hoạt động rồi thì mình cảm nhận được điều đó, mà giờ nhờ cái gì, nhờ acetylcholin và dopamine bắt đầu được thoát ra. Acetylcholin thì làm cho mình thân tâm hinh năng, còn dopamine lúc dopamine nó mới vừa thoát ra ít thôi, cho mình cảm thấy tâm mình im dịu nhẹ nhàng phấn phơ phơi phới vậy đó. Đây là định mà không nội dung đó, thầm nhận biết không nội dung. Bây giờ thầy biết cái nội dung nha. Không thì mình trở lại những giai đoạn của mình đi. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 dễ dàng hơn. Nói bước dồn cũng khó quá ha. Thôi trở lại như của giai đoạn 2 nha. Giai đoạn 2 là bước nhất của giai đoạn 2 là thầy biết cái nội dung. Bây giờ thầy nhận biết cái nội dung. Thì nội dung gì? Nội dung không nói. Đây là chúng ta ôn lại những bước mà anh đã thực hành lâu rồi. Bây giờ ôn lại thôi, những gì nào mà mới tham gia vô trò chơi này thì mệt, chạy ra mệt lắm nha. Rồi, rồi ngồi thiền, tư thế thiền đàng hoàng nha. Nhưng mà nhớ là mình mượn phương tiện là đầu lưỡi để đuôi mở ra người dưới. Thâm nhận biết cái nội dung là gì? Là không nói. Rồi thôi, kỳ này có nhiều người thực hành ngu gục và ngồi thiền bị chìm sâu trong hôn trầm, có nghĩa là cái đầu cứ đi xuống hoài mà không ai biết. Còn đa số hầu hết đều là ở trạng thái tốt hết. Như vậy này nha, người lấy rồi, đa số. Thành ra những gì nào mà rơi vô tình trạng đó đó là thầy có chấm điểm ở nhà. Như vậy này, khi mình ngồi thiền mình nhớ mở mắt hé hé, để lỡ mình có ngủ gục mình biết ha. Nếu mà có khởi lên thì mình nói sao? Mình nói không nói trở lại. Tiến trình này khó lắm, cho nên tiến trình này phải thực hành nhiều lần mới được. Tiến trình này nếu được là được cái định công tầm công tứ, mà lại thêm nội dung không nói nữa. Quan trọng ở chỗ là mình phải có cái không nói mà mình không nói là không nói. Vậy trạng thái không nói này ở đâu lấy ra? Trạng thái không nói này mình cất ở trong vùng phổi của nó rồi. Ở đây không nói này nó không phải là trạng thái xúc cảm, do đó nó không cất ở trong hippocampus. Mình phải nhớ vậy đó. Lỡ về sau người ta hỏi gì chứ, thưa thầy thưa cô hay thưa anh thưa chị gì chứ, nghe nói là mình có kiếp dạng gì chứ, biểu không nói thì không nói được, cất đâu giờ? Có phải cất trong kiếp dạng không? Thì mình nói là không. Vì lý do gì? Các nhà nó học, nó nghiên cứu rồi, họ nói rằng kiếp dạng chỉ cất những kiếp xúc cảm thôi. Còn những kiếp mà không xúc cảm thì nó cất đến vùng Phật. Như vậy tiến trình thiền thiền này của mình nè, mình đi qua khỏi hệ thống phiền não rồi. Mình đi vào tiền đỉnh này là mình đi vào cơ chế của hồi đai, hay là mình đi vào cơ chế của wellness. Nó không còn liên hệ đến hệ thống phiền não. Bước thứ nhất nhưng mà còn liên hệ đó. Điều đó bây giờ nhớ nha. Vì hệ thống phiền não này chủ về xúc cảm, mà ở đây mình vô rồi, ở đây mình vô qua cái cơ chế của trạm tiếp vận thứ ba rồi, phải không? Mà trạm tiếp vận thứ ba là liên hệ đến xúc cảm, trạm tiếp vận thứ hai cũng liên hệ đến xúc cảm nữa. Là tại vậy, là tại vì cơ chế của xúc cảm là hai nhóm kia nằm ở dưới đầu thị này, cái bên dưới đầu đó là kiếp xúc cảm và kiếp nhãn, nó nhớ không? Nhưng mình dọn lên thì đâu liên hệ đến nó làm chi nữa, phải không? Như đó mình ngồi thiền mà mình nhớ chuyện tâm năm trăng là trong quốc rồi đó, là biết là mình biết rằng mình đương trong trạng thái của tâm đời tâm đạo rồi, Còn nếu mà vô thật sự vô lọ kia thì mấy cái tâm tư đâu còn, đâu khởi lên. Thấy không? Như vậy là mình thấy rằng nếu mà đi vào được cái cơ chế của hậu đại đó nha, bắt đầu đi vào cái vòng thánh rồi đó, tức là nơi đó nó đâu có sức ấm nữa đâu. Nhớ vậy đó nha. Những điều gì thì nói ra đây là thầy sẽ cho trách nhiệm đó nha. Chứ không phải vô cơ nói đâu. Nói là để quý vị ghi, quý vị nhớ và sẽ hỏi lại. Vì chúng ta thực hành thiền mình có bốn nhóm. Thứ nhất là kiến thức Phật học. Thứ hai là kiến thức thiền học. Thứ ba là kiến thức. Hoặc là thứ tư là kiến thức về kiến thức thực hành. Phải không? Bốn nhóm đó mình phải thà lão tâm mình được. Lão tâm mình mới xứng đáng mà tốt nghiệp bắt cái bốn cơ. Rồi mình xứng đáng mình đi làm giáo họ được cơ. Cái đó là sẽ tôi nói về sau đây nữa thì thua. Rồi bây giờ làm lại này, bây giờ làm lại. Bây giờ này. Nghĩ nghĩ vậy đâu đi.